Nhiều người chỉ thích hoa và lá chứ không thích trái cây. Ví dụ như những cây ăn trái, vào lúc ra hoa thì tỏa hương thơm dịu, ai ngửi cũng thấy thích hơn cả lúc ăn. Song đến khi trái chín thì nó không còn sức thu hút lớn lao như thế nữa. Điều này cũng tương tự như người đời thích nghe lời giả dối, ghét nghe lời chân thật vậy. Lời giả dối ví như hương thơm khi cây ra hoa, toàn là những lời đẩy đưa, rào đón khéo léo, những ngôn từ khách sáo, không thật, nhưng lại có rất nhiều người muốn nghe, và nghe một cách say sưa, thích thú. Còn nếu thành thật mà nói đến những vấn đề như làm sao giữ giới luật, làm sao giữ quy củ, thế nào là không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không nói dối, hoặc làm sao để thành người Phật tử chân chính thì chẳng riêng gì kẻ khác đạo, mà luôn cả tín đồ Phật giáo cũng cho là chói tai, trong lòng khó chịu chẳng muốn nghe. Tại sao vậy? Là vì trung ngôn nghịch nhĩ, lời nói thẳng thắn mà trái tai này không thuận lợi cho việc họ làm. Cũng chính vì lý do ấy mà trong Pháp hội Linh Sơn, khi đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là tôn giả Xá Lợi Phất cung thỉnh Ngài thuyết giảng Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Ngài dạy rằng, chỉ bất tu thuyết, ngã pháp diệu nan tư, nghĩa là thôi thôi chớ nên nói, pháp của ta kỳ diệu khó nghĩ bàn. Đức Phật đã nói như thế, nhưng tôn giả Xá Lợi Phất vẫn cứ ân cần thỉnh pháp. Phật lại dạy, chỉ bất tu phục thuyết, ngã pháp diệu nan tư, nghĩa là thôi thôi chớ nên nói, pháp của ta kỳ diệu khó nghĩ bàn. Đệ tử bao nhiêu lần thỉnh cầu thì Phật cũng bấy nhiêu lần trả lời như vậy. Cuối cùng, vì người thỉnh pháp quá thành tâm, Phật động lòng từ bi thương xót chúng sinh, nên Ngài đã tuyên giảng đạo lý khai quyền hiển thực, đặt ra phương tiện tạm thời để dẫn đến sự thật rốt ráo. Duy nhất Phật thừa, cánh vô dư thừa, nghĩa là chỉ có một Phật thừa, không còn thừa nào khác. Sau khi Đức Phật nói câu ấy, lập tức có 5.000 người rút lui khỏi Pháp hội. Các bạn xem, những người ấy có kẻ là đệ tử theo Phật tu đạo đã nhiều năm, có kẻ chỉ mới theo học Phật Pháp, đều đồng thời đứng dậy rời khỏi Pháp hội, không muốn lắng nghe giáo pháp diệu màu của Đức Phật. Sự kiện trên chứng tỏ rằng người đời chỉ thích nghe lời giả dối chứ không muốn nghe lời chân thật. Do đó, những lời tôi nói với các bạn hôm nay đều là giả dối chứ không phải lời chân thật. Các bạn có thể quên hết những lời nói trên. Tuy nhiên, các bạn cần phải nhớ kỹ cái pháp mình muốn nghe, cái pháp mình muốn thực hành. Tất cả những người tới Vạn Phật Thánh Thành đều phải tuân theo quy củ của Vạn Phật Thánh Thành. Bất luận là người thường trú ở Thánh Thành hay là người ngoài đến viếng chùa, không ai được phép ăn thịt, hút thuốc, uống rượu, và càng không được hút thuốc phiện trong khuôn viên của Vạn Phật Thánh Thành. Mọi người cần phải lưu ý thêm một điều là không nên cảm ơn lẫn nhau. Hai tiếng cảm ơn là những ngôn từ xã giao thù tiếp, đó là trọng điểm của những gì tôi nói hôm nay. Bất kể là các bạn muốn nghe hay không muốn nghe, tôi vẫn cứ như vậy mà nói. Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng ngày 26 tháng 6 năm 1983. Cảm kích ân đức của chư Phật và chư Bồ Tát. Chư Phật và chư Bồ Tát đã không nề gian khổ, quay chiếc thuyền từ bi trở lại thế giới ta bà để giáo hóa điều phục chúng sinh. Các ngài dùng đủ 84.000 pháp môn để tiếp dẫn những ai hữu duyên. Song, mình chẳng những không hiểu tinh thần và tấm lòng từ bi hỷ xả của Phật Bồ Tát, lại còn quay lưng với sự giác ngộ, hợp cùng trần lao ngu muội, bỏ gốc theo ngọn, chẳng muốn chấm dứt sinh tử và thoát ra khỏi tam giới. Ai ai cũng biết rằng tam giới giống như nhà cháy, không phải là chỗ yên ổn. Tuy nhiên, chẳng ai muốn rời khỏi tam giới. Mặc dù biết rằng ở trong tam giới thì vạn phần thống khổ, nhưng ai cũng lưu luyến, chẳng muốn xa lìa. Họ sống một cách thản nhiên trong căn nhà lửa tam giới, chẳng lo âu, sợ hãi, lại còn cho là vui vẻ, sung sướng. Chư Phật Bồ Tát hết lòng thuyết pháp, dạy dỗ chúng sinh, khiến quay về đường ngay nẻo phải. Tiếc thay, chúng sinh vì không hiểu được tâm niệm của chư Phật Bồ Tát nên nghe mà như không hiểu, nhìn mà như không thấy, coi là giảng của quý ngài như gió thoảng qua tai, chẳng để tâm ghi nhớ, vẫn cứ vật vờ, sống say, chết mộng, giống như cái thây biết đi hay bị thịt biết chạy vậy. Tuy là tu đạo nhưng họ không biết tìm cầu con đường giác ngộ chân chính. Vậy, nếu muốn tìm cầu con đường dẫn tới sự giác ngộ chân chính thì tìm ở đâu? Vô cùng đơn giản, chỉ cần đừng hướng tâm ra ngoài để truy đuổi, mà hãy đi ngược lại sự mê lầm, quay về với sự giác ngộ. Từ cảnh giới mê muội mà quay trở lại, đó chính là giác ngộ.